an thân lập mạng, giáo học vi tiên. Đây là tiết mục đặc biệt trong chủ đề học vấn của việc dạy con, phần 3. Con cái cần phải có người thầy tốt. Tiết mục vấn đề của con trẻ hiện nay, tập 3. Tôi tin là tiết mục của chúng ta xem đến phần này thì rất nhiều phụ huynh, thầy cô và cả những người có chức có quyền đều hiểu được. Trẻ nhỏ chính là tấm gương phản chiếu của người lớn chúng ta. Bạn như thế nào thì chúng sẽ như thế đó, là bản sao của chúng ta. Những thói hư tật xấu của con trẻ từ đâu ra? Từ người lớn, từ phụ huynh mà ra, từ thầy cô mà ra, ở trong cả xã hội mà ra. Chúng sẽ hấp thu hết tất cả, sau đó sẽ biểu diễn ra cho bạn xem. Dạy như thế nào thì ra như thế đó. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, không sai chạy một chút nào. Dạy thế nào thì ra thế đó. Cho nên việc giáo dục này, sư phụ nói với chúng ta, cái giáo dục này rất quan trọng. Cẩu bất giáo tính nảy thiên. Thiên ở đây là biến thiên, biến đổi. Bạn tính vốn thiện của đó sẽ thay đổi. Bạn xem có nhiều tật xấu như vậy, chúng ta giống như là đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân vậy. Kiểm tra thì bạn sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Chúng đều có mối quan hệ đối với xã hội, với gia đình, có mối quan hệ với giá trị quan của người hiện đại chúng ta lớn nhất. Đúng vậy, con em hiện nay còn có một tật xấu, đó là lười biếng, giải đãi. Việc lười biếng thì chúng con thường quan sát thấy được. Những đứa trẻ này, ngôn hành cử chỉ của chúng, phát hiện ra hiện tại bọn trẻ có một đặc điểm. Quan sát thấy hành động của chúng luôn luôn có vẻ lờ đờ và uể oải. Rất ít khi nhìn thấy được đứa nào nhanh tay lẹ chân. Hiện tại muốn làm một việc gì đó luôn luôn trong tình trạng không được tập trung. Nếu như không ai ở sau lưng hối thúc chúng thì chúng sẽ luôn cứ mất tập trung. Các cô có biết bọn trẻ vì sao lại như vậy hay không? Các cô hãy quan sát tỉ mỉ. Hiện tại nhà nhà đều có bộ ghế sofa. Ngồi lên ghế sofa thì thật là thoải mái. Chúng ta ngày xưa không có ghế sofa, đều chỉ là ghế thường. Bạn xem đồ gia dụng thời nhà Thanh, xem ngược về trước. Vào thời nhà Hán không có ghế đẩu. Ghế đẩu là vì sao mới phát minh thêm? Đều như thế nào vậy? Họ đều ngồi bệt xuống dưới đất. Trên mặt đất trải một tấm chiếu. Cho nên các vị xem thấy người Nhật Bản, họ thì ngồi quỳ, ngồi ở trên đôi chân. Đó đều là từ trước thời Hán mà truyền qua. Không có ghế đẩu, liền có nhu cầu về nó. Tư thế của con người phải hết sức quy củ. Bởi vì bạn không thể nói bạn ngồi ở đó, bạn cũng nằm ở nơi đó. Bạn không thể cứ ngồi ở đó như vậy được. Vậy thì không thể. Cho nên cần có quy củ. Bạn xem cái ghế này sau khi phát minh, nó cũng không phải là ghế sofa. Nó phải là có dáng vẻ của nó. Bạn ở đó ngẩng người ra, bạn không có cách nào để dựa như thế này, nó sẽ cấn, không được. Ghế sofa là của người phương Tây truyền qua. Vậy này quen rồi, người ngồi đều chìm đắm vào trong đó. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Bạn không nên xem thường những dụng cụ của người xưa. Đó đều là công cụ giáo dục. Vậy cho bạn cái gì? Đứng có tướng của đứng, ngồi có tướng của ngồi. Hết thảy luôn ngay ngắn chỉnh tề. Khi bạn nhìn thấy rồi, trong tâm cũng không xiên lệch. Bạn xem các kiến trúc của người ngoại quốc đều là ngã nghiêng, méo mó. Chúng ta thì không có như vậy. Sư phụ kể cho chúng ta nghe một chuyện. Một lần ở tại nước Mỹ, có một nơi người ta muốn bán nhà. Sư phụ cùng với mọi người đi xem nhà. Sư phụ hỏi nhà của anh, mọi người sống ở bên trong có phải là đều cảm thấy mơ mơ màng màng hay không? Chủ nhà hỏi, vì sao lại sư phụ biết? Ba đứa trẻ của tôi đều có vấn đề giống như vậy. Sư phụ nói nhà của anh nó nghiêng lệch, nó xiên dẹo quá rồi. Nhiều hình dạng, hình thù kỳ lạ. Người sống bên trong họ bị ảnh hưởng. Đầu óc họ cảm thấy bị hỗn độn, mơ hồ. Thật sự là có đạo lý. Từ xưa đến nay, nhà cửa của chúng ta đều là ngay ngắn, vuông vắn. Bằng bất luận là triều đình ở nơi đâu thì người sống đều ảnh hưởng. Ngay ngắn, chỉnh tề, kiến trúc là giáo dục. Hiện tại có rất nhiều người không hiểu rõ. Họ nói, bạn xem, chúng ta từ xưa đến nay quá đơn điệu rồi, có một kiểu mà làm. Họ không hiểu những thứ này nó là đạo, nó phù hợp với đạo. Đã là đạo thì có thể thay đổi mỗi ngày không? Đạo thì chỉ có một. Ngô đạo nhất dĩ, quán chi? Đạo của ta là một mà xuyên suốt. Từ xưa đến nay không hề thay đổi, cho nên nói kiến trúc, âm nhạc, quần áo. Bộ quần áo này của tôi đã mặc được 8 năm rồi, làm nghĩa công được 8 năm rồi. Bạn xem quần áo người xưa, cả đời không thay đổi. Người hiện nay thì thiết kế ra cái mới, làm mới mà lạ lùng. Trang điểm tô vẽ tân trang lại, đầu óc con người loạn rồi. Từ trẻ nhỏ mà bắt đầu, chúng vì sao đi đường không được đàng hoàng, chân siêu chân dẻo. Vậy thì bạn hãy xem thử đôi giày mà chúng mang, chiếc thì xanh, chiếc thì đỏ, giớ thì chiếc đỏ, chiếc vàng. Những người này mà bước ra thì cứ như thằng hề trong đội xiếc vậy. Họ thì cảm thấy như vậy là rất đáng yêu, cảm thấy như vậy rất vui. Họ cảm thấy chúng ta như vậy thì quá đơn điệu, quá nghiêm túc, nhưng họ thì mới vui. Nói đến cuối cùng vẫn là do cả hoàn cảnh môi trường tạo thành. Gọi là thời đại đã khác xưa rồi, văn hóa truyền thống đã bị bỏ đi hơn 100 năm rồi. Bạn mới biết nguyên nhân vì sao hiện nay con người không còn giống con người. Tự nó có nguyên nhân của nó như thế nào vậy? Mỗi phương diện nó đều khiến bạn không thể đoan chính được. Từ lời nói cho đến cử chỉ, bạn xem những tiết mục vui chơi trên truyền hình xem, có lời nào là lời đoan chánh như vậy chứ? Có ai là người đoan chánh? Chúng ta vì sao cảm thấy sư phụ rất vĩ đại? Người nói chúng ta đang ở bên bờ của việc khôi phục lại sự diệt vong. Có nghĩa là gì? Chúng tôi đã 40 mấy tuổi rồi. Chúng tôi đã nhìn thấy những gì là chánh, những gì là tốt. Chúng tôi đời này là phải ra đi rồi. Càng về sau, sau năm 90, sau năm 2000, thì ngay cả khái niệm họ cũng không có. Những loại sách này họ đều đem đi đốt hết. Những lời người xưa nói họ đều đem thạch đồ bỏ đi. Huyết mạch của dân tộc đã bị đứt, nền văn minh không còn nữa, đã đến bên bờ vực. Hiện tại chúng ta vẫn có thể nói được một vài lời đoan chánh, bởi vì chúng tôi đã nghe qua, đã nhìn thấy qua. Những người này đều đã đi rồi. Khắp nơi đều là những đứa trẻ mà các vị vừa nói. Lúc nãy thầy có nói đến những dụng cụ truyền thống trong gia đình, hoặc là kiến trúc nhà cửa, chúng khiến cho chúng ta được quy củ, đoan chính. Ở trong chúng có chứa luân thường trong đó. Luân thường của chúng là gì? Dạy bạn chuyên cần, dạy bạn cẩn thận, cần và cẩn, cần mẫn, sau đó thì cẩn trọng. Để làm gì vậy? Ở nhà thì phụng dưỡng cha mẹ, khi làm lãnh đạo thì bạn chăm lo chính sự. Đây là luân thường. Chúng ta đã gặp qua những đứa trẻ này hiện tại trong hoàn cảnh như vậy. Có đứa cũng đã làm ra những việc đến mức khiến con người ta không thể hiểu nổi. Cũng như thầy đã nói, ở trong thời đại ngày nay, chúng tự nhiên đã mất đi sự cần cù, mất đi sự cẩn thận. Có một cô bé mới 5-6 tuổi, rất khỏe. Nhưng mà đứa trẻ này, các vị hãy nhìn nó xem, bộ dạng của nó cứ lờ đờ uể oải làm sao, giống như là người mẹ mang bầu vậy. Ngồi ghế sofa lớn lên là như vậy, không có dáng vẻ con người, giống như người mẹ mang thai, rất vất vả. Làm bất cứ việc gì thì cái cổ cứ gục gục xuống như vậy. Dù lật một trang sách thì cũng như vậy, dở một trang sách mà ra vẻ vất vả lắm, rất khó nhọc. Sau đó các bạn học được luyện tập, các em nhỏ thì thích chơi đùa, chạy nhảy tới lui. Nhưng mà đứa trẻ này thì nó lại không chạy nhảy. Còn bảo nó hãy cùng vui chơi với các bạn học đi. Nó nói cô ơi con mệt lắm. Mệt à? Đúng vậy. Nó mệt đến chơi cũng không thèm chơi. Ngay cả thiên tính của đứa trẻ vốn có nó cũng mất đi rồi. Cho nên trẻ con hiện nay, rất nhiều trẻ con đều có cái tình trạng như vậy. Càng không cần nói đến việc bảo chúng làm việc, bảo chúng rèn luyện học tập, hay bảo chúng đọc sách, chúng lại càng lười nhác. Chúng tôi có một học trò 10 tuổi, là một bé trai không thích đọc sách, không thích chạy bộ, không thích lao động, thậm chí không thích đi bộ. Các bạn học lớn liền hỏi đó, nó không thích ngay cả đi bộ à? Đối với bất kỳ một hoạt động nào, nó cũng không thích. Một bạn học lớn hơn hỏi nó, những việc này em đều không thích, vậy thì em có lý tưởng nhân sinh gì? Em đâu có sở thích gì chứ? Đặc điểm của đứa trẻ này là tham ăn nhát làm. Nó liền nói với người bạn học lớn hơn này là em hy vọng mỗi ngày có thể được ăn ngon, ăn xong em đi ngủ, chơi xong lại được ăn. Cậu bạn học lớn hơn này nói vậy không phải là heo sao? Các cô có thể đưa đứa trẻ này đến bên cạnh con chó hay con mèo gì đó, rồi nói nó là giống như con chó con mèo đó vậy. Em có muốn làm chó hay mèo không? Dừng. Học trưởng đã hỏi bạn ấy, em muốn như vậy không phải giống con heo sao? Đứa trẻ này nói, làm heo thì có gì không tốt chứ? Dù sao thì em cũng thích như vậy. Hơn nữa trong quá trình khi chúng con tiếp xúc, rất nhiều học trò đã phát hiện trẻ con lười biếng thì có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất cũng là nguyên nhân phổ biến nhất, đó chính là phụ huynh cưng chiều. Bởi vì các vị xem chữ lười này trong thuyết Văn Giải Nghĩa, nói không xiên là lười. Rất nhiều trẻ em hiện nay ở nhà cái gì cũng không làm, cha mẹ không cho làm việc gì, không cho làm cái này, không cho làm cái kia. Mỗi ngày ngoài việc ăn ra, thậm chí hiện nay trong xã hội, bao gồm có những người hai mươi mấy tuổi, hoặc giả là người ba, bốn mươi tuổi, đây là con tận mắt nhìn thấy, ngay cả ngồi cũng ít nhìn thấy, cứ thường hay nhìn thấy họ nằm, đứng dậy, nằm bấm điện thoại, nằm nói chuyện, đều nằm, sau đó còn cảm thấy rất là lạ. Vì sao không ngồi lên chứ, ngồi mệt lắm à, nằm mới dễ chịu, cho nên có rất nhiều trẻ lười nhác, mà nguyên nhân là do cha mẹ đã cưng chiều. Sự thoải mái của môi trường sống hiện tại đã bị con người hiện tại miêu tả thành tiến bộ, đây dường như là đã trở thành nhận thức chung. Nhưng mà sau loại tiến bộ này, chúng ta nhìn thấy được kết quả, thế hệ sau càng ngày càng lười hơn, các thế hệ sau ngày càng ốm yếu, các thế hệ sau này ngày càng đọa lạc hơn. Bạn nói xem sự đọa lạc có biểu hiện như thế nào? Giống như chúng ta vừa nói lúc nãy, không muốn làm con người, làm heo thì có gì không tốt chứ? Nếu như xã hội nhân loại mà đi đến mức độ này mà nói, có người đã từng nói, làm động vật thì có gì không tốt chứ? Tôi xin lấy thí dụ cho mọi người xem. Giữa động vật với nhau thì không có hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ mà chúng ta thường hay nói. Nói như thế nào vậy? Trong nhà Phật nói rất hay, gọi là huyết độ, súc sanh đạo, mạnh hiếp yếu. Tuy rằng chúng ta là anh chị em, nhưng mà chúng ta là súc sanh, không có liên quan gì đến con người hết. Súc sanh thì quan hệ như thế nào vậy? Chén cơm này anh muốn ăn phải không? Nằm mơ đi, là của tôi. Gặp phải bất kỳ tai họa gì, cơ hội sống phải để cho tôi. Còn cha mẹ nếu chết thì các người cũng nên chết đi. Đây chính là súc sanh đạo. Chúng tuyệt đối không thể để cho những đồng loại xung quanh này đoạt lấy lợi ích, đều dành phần lợi gì cho chúng, hưởng thụ, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu. Các chị nghĩ xem, xã hội loài người đã đi đến ngày hôm nay, bạn còn chưa đợi được, đến khi mọi người có nhận thức chung như vậy thì cha mẹ bạn đều đã chịu không nổi rồi. Đây vẫn còn là con người sao? Đây không phải là thành súc sanh rồi sao? Cô vừa nói, đứa trẻ đó nói làm heo thì có gì không tốt chứ? Bạn xem, nó bằng lòng làm súc sanh, đây là thất bại của giáo dục, là điềm báo về sự diệt vong của nhân loại rồi. Hơn nữa, cũng có rất nhiều các em cũng nói, em cảm thấy làm người cũng không tốt cho lắm. Con mèo nhà em thì rất tốt, nhìn xem, mọi người đều thích nó, đều ôm ấp nó, mỗi ngày ăn no rồi lại ngủ, ngủ đã rồi đi chơi. Thật tốt quá. Rất nhiều người đều có cách nghĩ như vậy. Các bạn hãy nhìn những phụ huynh của những đứa trẻ này, rất nhiều đều là thích hưởng thụ an nhàn. Nông phu thì cũng là siêng ăn nhát làm. Con cái của họ có thể chịu thương chịu khó hay không? Vì bạn cũng sẽ nói lười biếng thì có gì không tốt chứ? Lời nói của Tăng Văn Chánh Công thực sự rất chí lý, nếu không thì sẽ không truyền đến ngày nay. Hơn 100 năm rồi, muốn bại gia không gì hơn một chữ lười. Hàm ý của từ bại gia nghĩa là gì? Là đứa trẻ này không có một chỗ nào để nó an thân lập mạng, nhà cũng không có. Bạn có muốn để cho đời sau của bạn đi theo con đường này không? Dù bạn có gia sản tỷ tỷ đi nữa, mà con cái của bạn chỉ có một chữ lười này thì xong rồi. Cho nên nói lười nhác, phạt phờ, đi đường cũng không đi được bình thường. Bạn gặp được đứa trẻ như vậy, gặp thanh niên như vậy, bạn phải nói với nó. Nói cái gì vậy? Bạn nói các bộ phận trên cơ thể chúng đã thoái hóa rồi, đều hư hỏng rồi, chúng sẽ đoản mạng. Nói với chúng như vậy. Những đứa trẻ như vậy, khi chúng chạy bộ, những đứa trẻ khác bình thường chạy được 10 đến 20 vòng, người ta không làm sao. Nhưng mà đứa trẻ 10 tuổi, chúng con đã phát hiện chỉ chạy được 3 vòng thì không chạy nổi nữa. Vì sao vậy? Vì chúng không có lòng tin. Sư phụ nói lòng tin có thể vượt qua được tất cả. Nó cảm thấy nó chạy không nổi. Vì sao bạn thấy người ta đều chạy được? Người ta có lòng tin, họ biết sức khỏe của mình tốt. Còn đứa trẻ này ngay cả nằm cũng thấy mệt. Bạn nói xem nó có thể chạy được không? Cho nên gặp phải bất kỳ một tai nạn nào, chỉ cần có bệnh thì đứa trẻ này nó có thể chết. Bạn muốn con cháu đời sau của bạn như vậy sao? Yếu đuối đến cực điểm. Đây chính là người ta gọi là thời đại tiến bộ, để cho con người hưởng thụ quen rồi sinh ra hậu quả. Tôi có biết trường mẫu giáo của các cô thì các em phải mỗi ngày phải chạy bộ phải không? Dân đúng vậy. Chúng mỗi ngày buổi sáng thức dậy phải chạy 3.000 mét, chạy chậm 3 km. Các gì nghe đấy, là 3 km. Vậy bọn trẻ khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng 6 tuổi. Phản ứng của chúng là gì? Đã chạy được bao lâu rồi? Cũng đã chạy được hơn 1 năm rồi. Các gì xem sức khỏe như thế nào? Những đứa trẻ này rất khỏe mạnh. Có đứa ban đầu sức mập, bây giờ trở nên săn chắc hơn. Có đứa ban đầu rất ốm, không thích ăn cơm, hiện tại đã ăn cơm mà ăn cũng nhiều hơn, và sức khỏe cũng khỏe hơn. Thông thường rất ít khi bị bệnh. Trường văn hóa truyền thống tốt phải không? Hoạt động nhiều, có lao động học tập, còn gì nữa? Lễ bái, niệm A Di Đà Phật, còn gì nữa? Chạy bộ. Mới bắt đầu không nên cho chạy 3.000 mét, như vậy thì không được. Dân không có, dần dần từ 100, 200, 800 mét rồi tăng dần lên. Dân số em hoàn thành việc chạy rất nhiều. Sau khi chạy xong 3.000 mét cũng không có em nào phải thở dốc hay là mồ hôi dầm về cả, rất ít trường hợp như vậy. Cái gì xem? Cho nên nói chúng từ nhỏ thân thể đã hoạt động như vậy, khỏe mạnh, tâm phải an định. Đây là sư phụ đã nói cho chúng ta hai cái đại nguyên tắc này. Cũng như cô vừa nói, đứa trẻ quể quải đó, ngay cái việc đi lại cũng không ổn, xương cốt của chúng sẽ rất nhanh lão hóa, bởi vì chúng không có lòng tin đối với sức khỏe của mình. Hơn nữa những đứa lười hơn, những đứa trẻ khác này về phương diện trí